Hồi tôi ra đi phút chết hết rồi. Tôi xuống ghe tôi có biết ghe nó chạy đi đâu đâu. Thấy không? Tôi buồn cái chế độ quá, tôi muốn chết hết cho rồi. Phải không? Tâm lý của mọi người đều vậy đó. Đâu có ngờ đi tới xứ Nhật, mà đâu ngờ tới xứ Mỹ, mà đâu ngờ tới Canada là cũng ở bề trên sắp đặt. Như tôi là một người tị nạn, tôi ra đây năm nào tôi cũng đi hết, đi cùng khắp thế giới. Thử kiếm người thứ hai có không? Không phải ông trời sắp. Tôi làm gì tôi có tiền. Tôi có làm cái nghề gì ra tiền đâu mà tôi cứ đi hoài vậy, mà tôi có vé máy bay đi. Tôi đi hẳn nhất nữa chứ. Tôi cũng sợ tôi luôn, tôi cũng hết hồn luôn. Tôi không biết sao nói, tôi không biết sao nói, tôi chỉ biết ông trời thôi chứ tôi. Ngoài ra người phàm cũng không ai giúp tôi như vậy đâu. Hay là có một cái tổ chức nào người ta giúp mình mới đi vậy được, mà không có cái tổ chức nào hết. Chuyện đâu phải mình phải tin tưởng trời Phật không? Có khả năng nào mà làm được hết đó. Đi năm nay đi tới tỉnh chứ này chứ kia chứ nọ mà ngon không đó nhé. Đâu có lôi thôi đâu. Đàng hoàng nhé. Phải có trợ Phật không? Cái chân tu được không? Chứng minh ở chỗ đó. Nhiều người cũng mang danh tu mà muốn đi đâu đi không được. Nó không có cái phước. Tôi sự thật những người biết thông cảm, tôi biết tôi đâu có tiền, hiểu hết rồi. Nhưng mà tôi có vừa rồi qua tới phi cái ông nhà giàu, ông tỷ phú thì tôi mua cho ông giấy hạng nhất đi, chưa mua cho mình giấy hạng nhất đi, bỏ giấy của ông đi, cái economy bỏ đi, đi first class đi, đi vậy đó. Mà người ta nói là người ta làm liền, không đợi mai đợi mốt gì hết, làm đàng hoàng mình đi. Chuyện đó mình phải sợ ông trời chứ, đâu có ai sắp đặt. Chị cục ấy, không ai vận động gì, ông tự nhiên ông nói ông mua à. Như vậy đó. Rồi người ta tưởng tôi giàu lắm, tôi đâu có tiền. Cứ đi đi mãi vậy à, xứ này tới xứ nọ, tưởng tôi giàu. Nhiều người bạn nói tôi làm ăn phát đạt lắm, nhưng mà tôi đâu có làm ăn gì đâu mà phát đạt. Tôi chỉ nói tu thôi à. Ngoài ra chuyện khác tôi không có nói. Chánh trị là nhất định tôi không có làm. Chỉ cho người ta thấy rõ họ, họ tu, họ trở về với chính họ thôi. Có nhiều chuyện đó. Mà cũng không có đòi hỏi tiền bạc của ai, cứ việc đi vậy thôi. Nhìn nghèo mà mình còn giúp nữa chứ. Chuyện đó chuyện nói không ai tin đâu. Có gì thắc mắc hỏi đi.
Mình tới đây thì nghe được như tinh thần tới đây chỉ dẫn thì mới tới để mà thầy chỉ về tập tu. Thực tế đối diện với tập đời, đối diện với cái thói thì là tu như thế nào. Thần đó là để lo nhân thân mình, hai nữa là nuôi cái hồn của mình. Nhưng mà nuôi cách nào, sửa đổi cách nào.
Thì tôi đã nói như nãy giờ là cái tâm bệnh. Nãy giờ là tôi phân tách về cái tâm bệnh là nặng nhất của người Việt Nam. Nặng nhất là cái tâm bệnh. Thấy không? Thì cái phương pháp chúng tôi có. Có cái sơ hồn, cái chiếu minh của chúng tôi. Anh sẽ học trong 6 tháng, anh thấy con người anh nó thay đổi và nó mạnh dạn lên. Con người của chúng ta tại sao yếu đi và tự ái? Thấy không? Khi chúng ta trở lại quân bình rồi, hết tự ái rồi, chúng ta lại thương người khác và chúng ta biết ơn người khác. Chúng ta thấy tinh thần phục vụ cần thiết. Mà để dạy biết rõ lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa này, trong cái thể xác này, mới bắt cổ nó phục vụ nhiều hơn. Cái tay, cái chân anh là lệ thuộc của anh. Phần trí của anh là chủ, mà cái xác của anh là lệ thuộc. Thật khi mà anh bắt nó đi làm, nó không có than vãn được. Khi anh ý thức được rồi là anh chỉ bắt nó đi làm thôi. Làm nhiều chừng nào anh mừng như nấy lực. Lục căn lục trần nó càng ngày càng sáng suốt lên. Thật là cái phương pháp chúng tôi là giúp cho con người trở nên trang kiện, quân bình. Tới đó mới thấy rõ cái tánh của mình. Thấy sự sai lầm của chính mình mà ăn năn sám hối rồi mới bắt đầu tu về Phật học. để bảo tồn sự sống đời đời của phần hồn, mới thấy được cái cảnh quá khứ. Từ bao nhiêu kiếp mình đã sai lầm, từ trong thanh tịnh mình thấy hết, thì mình càng ngày càng tu nhiều hơn, thì mặt mày nó thơ thớ, khỏe mạnh. Như tôi năm nay 65 tuổi, tôi cũng nhờ pháp này. Nhiều người bạn của tôi 65 tuổi, mình ông già sách ba toàn, tôi không có. Tôi nhờ cái phương pháp sống với siêu nhiên. Tôi thấy cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Không có thể, không có ai in tôi ra được hết. Mà tôi không chịu trở về với siêu nhiên là tôi mang bệnh đủ thứ bệnh, chứ không phải một thứ bệnh. Bởi vì tôi chưa thông. Một cái phương pháp này là lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai thông ngũ tạng. Khứ trược lưu thanh, cái phần trược mỗi ngày mỗi giải nó ra. Cái phần thanh mỗi ngày mỗi sáng suốt thêm. Thì nó không còn bệnh hoạn. Rồi đi làm vui, khỏe, lành mạnh. Thích đi làm việc và không có thích lười biếng. Cho nên phương pháp này đã giúp nhiều thanh niên khắp thế giới, ngay cả trại cải tạo, trại tị nạn cũng là thực hành cái pháp này, mà người ta đã đạt được kết quả rất tốt. Nhưng mà trì kỳ trí hay là không do hành giả. Nhiều người làm tới đó rồi tưởng tôi khỏe rồi, thôi tôi bỏ, lười biếng. Thì càng ngày con ma lười biếng nó càng gia tăng. Ở đây không có cấm gì hết, cấm cái lười biếng thôi. Tới giờ là bắt buộc nó phải công phu. Mình phải phân ra, cái xác là nó là thuộc về phần vía, bắt nó phải làm việc. Làm đúng rồi tôi mới cho đi chơi. Có thưởng có phạt. Cái xác là thích đi chơi lắm. Bắt buộc nó làm đúng tôi mới cho đi chơi. Còn không đúng không cho đi chơi. Mình kiểm soát nó. Chứ 6 tháng rồi thấy nó yên lắm rồi. Bây hồi nào giờ anh sống, anh chỉ lo trật tự bên ngoài, nghe bên ngoài, bây giờ anh lo bên trong. Yên rồi. Không, có cái pháp nó mở ra, nó mở ra. Hồi nào giờ anh coi kinh anh không hiểu, nhưng mà anh tu pháp này anh hiểu rành lắm. Anh cứ thực hành đi, nó quân bình rồi tự nhiên anh đọc anh thấy anh sợ luôn. Anh sợ cả anh luôn. Sao mà thông minh vậy? Hiểu được như tôi, nhỏ lớn tôi biết làm thơ đâu. Tự nhiên tôi thiền, nếu bữa trưa nó bừng sáng, nội tâm tôi nó sáng, nó tự nhiên lấy biết làm thơ. Thì bây giờ phải thực hành. Anh không có thực hành là anh cũng như anh có cái căn nhà mà anh bỏ anh đi ta bà, rồi cỏ nó mọc đầy hết rồi. Bây giờ anh trở về nhà anh thấy khó lắm. Mà có người ta nói nhà anh có điển quá không? Anh cố gắng anh chặt hết trọi những cây cỏ đó, anh mới trở về trong căn nhà, anh mới an tọa được. Thì cái này anh gặp tôi cũng, anh cũng phải là cố gắng. Ở đây có sách, có phương tiện, mấy chị sẽ nói cách nào làm. Thì anh chặt hái cho đâu đó cho nó đàng hoàng, anh đi thẳng tôi. Về căn nhà anh đâu có phải là lệ thuộc của tụi tôi đâu. Cái pháp này không có lệ thuộc. Anh vô cái pháp này là hoàn toàn tự chủ. Mà anh tôn giáo nào trở về với tôn giáo đó. Chứ không bắt buộc anh phải theo cái đạo này. Anh thực hành rồi anh thấy tôi quý Quan Âm thì cứ tưởng Quan Âm cũng được. Tôi quý Chúa, tôi về với Chúa. Không. Anh cứ thực hành ở trong này, nó thèm ăn khát uống. Rồi một thời gian nữa anh mà ý thức như bây giờ anh ăn chay, anh cũng vẫn ăn chay nó mau hơn. Nó nhẹ. Mà khi mà anh ý thức được con thú á, thì cái hạnh hy sinh của nó muốn gì? Nó muốn tiến hóa trở lại con người. Thì lúc đó anh mới ăn cũng được. Anh đổ, anh thấy rồi anh đổ nó cũng được. Đâu có sao. Đâu có phải ăn đâu. Đó là đổ. Khi mà anh cảm thông được á, nó có tội trạng nhiều quá nó mới thành con thú. Mà bây giờ mình đổ nó, mình ăn, mình niệm Phật để đổ cho nó tiến hóa. Nó có lối thoát. Thay vì người khác ăn không có lối thoát. Là mình giúp chút thôi chứ không phải ăn nhiều. Bởi người tu đây nó làm pháp luân đúng rồi, nó chỉ ăn chay nhiều hơn. Nó thấy ăn những cái kia là con thú, trước khi chết nó cũng động loạn vậy lắm. Nó muốn trốn tránh thì cái máu nó động loạn. Mình ăn miếng thịt đó vô, nó chạy vô trong cái cơ tạng mình, vô trong gan, rồi nó cung cấp vô trong tim, nó làm cho mình động loạn. Nhưng mà đằng này có cái phương pháp pháp luân thường chuyển giải nó được, thành ra họ mới dám ăn.
Còn nghĩ rằng cái con vật đó nó cũng có cảm giác, nó cũng có linh trí.
Chưa sao?
Ừ. Thành ra khi mà mình ăn nó thì mình sẽ qua giai đoạn là giết nó, bắt nó, giết nó.
Ừ.
Thì cái đó là nó
ác ý đó.
Nó vi phạm đến cái vấn đề tình thương.
Ừ. Đó.
Thì con người không có tình thương.
Ừ.
Con người mình nó mang tính là nhân.
Ừ.
Tức là nhân nhân từ nhân ái.
Ừ.
Mà mình nếu mà mình ăn nó, giết nó.
Ừ. Không đâu. Người tu mà chân chánh thấy rõ rồi, có để, có lường lối, có pháp á, thì anh phải cầu siêu cho nó. Anh hiểu không? Nó chết nó muốn tiến. Anh hiểu chỗ đó không? Những người mà ăn chay kêu bằng ăn chay không niệm kinh và không pháp á, không được, không ăn mặn được. Chỉ phải ăn chay. Còn những người ăn mặn mà có pháp á, thì họ cứu chứ không họ ăn. Cũng như chúng tôi nó khác, nó ăn vô nó làm pháp luôn thường chuyển hít chỗ đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là đem nó lên, đem cái trình độ nó lên. Còn những người kia nó khác, nó là gì, bên ngoài nó dùng con mắt, thấy ồ, phải từ bi, phải cứu giúp, không ăn thịt, cái đó tốt, làm cho cái tâm mình lành trước đã. Đó. Và tu cái đó là nghĩa là tu giới. Còn có cái pháp là phải cứu, cứu ta và cứu người. Trên những cái phần mà mình ăn vô là mình phải niệm Phật, phải độ nó, cầu siêu cho nó, để cho nó có cơ hội tiến qua. Cho nên những người không hiểu đi theo tu trong chùa thì nó khác. Tu trong chùa thì chỉ ăn chay, giữ giới, vì không có cái cách giải nó ra. Cũng ngồi thiền vậy nhưng mà nó động sửa không được. Còn cái này là có cách làm. Mình chứng minh rằng khi tôi làm từ cái động tôi mà nó đi tới cái tịnh, tới cái mê, tới cái xuất, tới cái thanh tịnh, tới cái sáng suốt đó, thì mình thấy tôi cứu được tôi rồi. Thì vạn linh đồng đi với tôi cũng được cứu. Nó phải có bằng chứng. Còn không thực hành á, cứ ăn mặn hoài á, thì nó bị kẹt hoài, không có tiếng. Mà người ta theo chùa người ta ăn chay nó cũng đỡ ghê lắm, nó nhẹ trong con người. Nhưng mà chỉ anh mới thấy rõ là cộng rau là thụ trảm ba đao, cái tội nó còn nặng hơn con thú nó mà không biết. Nó thụ trảm ba đao bầm sắc mới ăn, nó có cuộc sống của nó mà, chứ không phải con thú có cuộc sống. Cộng cỏ cũng có cuộc sống đó. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Thì thấy có một cây rễ nào, cây nào mà không có rễ không? Một con người nào không có cái miệng để hút nước? Nó cũng tương đồng vậy thôi. Khi mình ý thức được là quy về cái luồng điển mới là chân tu. Điển linh, điển linh, điển kinh, điển kinh. Anh nghe trong chùa người ta cũng nói điển kinh mà đâu có ai thấy điển đâu. Phải thực hành mới thấy điển. Và đằng này chúng tôi nhắm con mắt, ngó trụ ngay chỗ này, tắt hết rồi đèn, thấy ánh sáng mới kêu bằng điển của tôi. Phải khổ hạnh. Còn không thực hành không bao giờ anh thấy hết. Chỉ nói trong cái lý thuyết, như lý thuyết anh thấy là con thú tội, nãy giờ anh nói cái đó là một lý thuyết mà thôi. À, anh giết nó có tội, nhưng mà đằng này cũng chủ trương bất giết bất sát sanh, không có giết, không có chủ trương giết con thú để ăn. Nhưng mà trong lúc tràn thời gian đại hải, cái luật hình của nó là đã bị thọ tội như vậy, bây giờ mình nghĩ thế nào? Mình phải cứu. Ăn chút xíu là mình có cái hơi của nó để mình cầu siêu cũng được, nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng trói buộc mình thêm. Ăn chay phải ăn chay tốt. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay dữ lắm, ăn một trái cà một chén cơm. Ông tư ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó vô, nó chung sống hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền cầu siêu nó được. Còn nhiều nhiều người mà ăn vô tối nó càng ngày càng động, thiền không được, nó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông, mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được, không được, không có trình độ. Từ lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già đó mới thấy con gà. Con vịt tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi mới qua đây. tôi rước qua đây để tôi cầu siêu cho. Thì không ăn nó không vô. Tôi mới ăn thử miếng thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu siêu cho nó được rồi. Thì tôi thấy tôi, à, giúp vậy thôi. Chứ tôi ăn chay kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn chay kỹ lắm.
Ăn chay trường
tôi ăn có một trái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya thôi, chứ còn bây giờ này tôi giờ không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo. Uống nước thôi.
Nhưng mà tại sao mình muốn mình ăn, ăn xem như thầy nói ăn là một hình thức cầu siêu cho con vật.
Đó là tất đã, tất cả chúng sanh đây, tất cả những con vật mà nó chết đây là nó qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Anh ở hiền nó hướng về hiền, mà anh ở ác nó về ác. Cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo rồi mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được.
Mà tại sao mình ăn không đấy mà nó siêu được?
Siêu được chứ, anh mới thấy hình ảnh đó chứ. Anh mới thấy thịt, anh mới thấy hình ảnh đó chứ.
Mình chưa có tu được.
Không, nhưng mà cái ý như của trò nói, họ muốn hỏi là tại sao mình phải ăn nó để mà nó được siêu đi.
Nó mới cơ hội tiến hóa. Chứ anh nói con thú mà làm sao nó vô cơ cấu hai chân được, nó bốn chân mà. Rồi nó vô hai chân thì hai chân mới dẫn tiếng nó được.
Nhưng mà trường hợp nó sống đến cái tuổi thọ nó hết rồi, nó tự nó chết đi rồi nó có được tiến hóa.
Cái đó là nó có tiến hóa.
Như vậy thì mình đâu cần gì phải
ăn. Nhưng mà cái xã hội này không có được. Cái xã hội nó giết rồi ai cứu? Cái xã hội này nó đương ở trong cái ác nghiệp. Bây giờ phải có người cứu chứ. Anh không cứu nó sao được? Nhưng mà người tu kêu mà có trình độ mới dám làm. Không có trình độ, anh không thấy người ta dọn ra, anh tưởng là miếng thịt. Nó không phải miếng thịt, cái mặt nó là cha nào nó đâu trước, nó ác dữ lắm. Nó ác ôn lắm, ngày nay nó mới làm con bò. Rồi nó mới bị, nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết. Để cho nó được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác mà nói thôi tôi muốn chết cho rồi, để tôi thế mạng cho người ta. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó. Anh ăn vô nó làm cho anh ấm no, là hạnh Bồ Tát của nó có. Chỉ khi mình ăn mình mới ý thức được, à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn. Mà vô nó làm cho mình ấm no, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa. Cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn. Cầu nó đi giải thoát đi. Đừng có trở nên làm con người mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy. Chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết. Nó còn hoài hoài. Nó đương sanh mà anh cắt cổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia cái nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đây, tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi đâu có lấy được cái giọt nào đâu. Phải luật của ông trời không? Anh ăn bao nhiêu rồi anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy không? Không phải con người muốn được đâu. Nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn mà nhiều ăn cũng được. Trật mắt nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình. Kêu mình cửu quyền thất tổ của mình. Nó về nó ăn ngự ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả đó thôi. Coi thử mình còn thiếu nợ nó không, nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt mày nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết á. Chứ nhiều người anh thấy mặt nó đương sáng mà nó tự nhiên nám hết rồi, nó gây lộn nó ở tù à. Bị giam à. Nó trả thù một cách như vậy đó. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Du Ký rồi đưa anh đọc. Ăn chay là tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông thầy mà dạy tôi, ông ký đòi ký công ra, là bạn cứ việc ăn mặn đi thì chết xuống dưới mà bị hành hạ tôi chịu tội. ký công trai với tôi nhất định không ăn. Tôi phải tu chừng nào tôi thấy thôi. Vì con người tôi nó khác. Khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi, chứ tôi không nghĩ chuyện sống. Thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, chứ còn không ra lẽ tôi không chơi. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không có ăn chay. Tự tôi ăn chay, tự tôi nấu cơm. Mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng tôi về tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ, đủ tôi ăn, tôi để thấy cà tôi đậy lại. Không bỏ muối, không bỏ được. Cà nó có nước, có súp tôi đầy đủ hết rồi. Đủ hết rồi, tôi phải ăn cái gì. Mà ăn 3 giờ khuya cho ngày thường nó không ăn. Giờ thường không ăn. Rồi tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng. Tôi biết trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhịn ăn, tôi hành khổ. Tôi đi bộ, trong mình không có bật một xu. Khổ vậy, ngày nay mới nói được vậy. Chứ không phải là người nào lên ngồi nói thao thao bất tuyệt và phân tích bất cứ khía cạnh nào như tôi. Tôi phải khổ trước mới có ngày này. Nếu bây giờ tôi ăn là 5 phút tới 10 phút là tôi kết thúc. Không có ăn nhiều. Bất cứ ăn cái gì. Nhiều lắm 10 phút là xong bữa ăn rồi. Thì đó, cái phương pháp đó. Anh lập lại quân bình thì tự nhiên nó mở. Bởi vì cái ngũ tạng ở trong này kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó mới là chiếu ánh hướng thượng, nó mới chiếu ánh sáng hào quang, nó mở huệ. Còn anh cái ngũ tạng này nó cứ hướng hạ không à, nó chỉ tạo dục mà thôi. Còn khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, tôi có cái phương pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, rồi rước cái thanh khí điển vô, cải hóa cái trược điển ở trong này, thì nó hướng thượng. Anh thấy lên cao chừng nào anh dồn thấy rõ không? Vệ tinh bây giờ nó lên trên cao, nó cũng chụp được cái hình của bản xe hơi. Thì mình ở đây ngay trung tâm niệm Phật, trung tâm bộ đầu, chứ không niệm Phật ở đây. Nó khác hơn những cái môn phái khác. Mà mau lắm, đi tắt. Lên đó anh thấy ánh sáng rồi, cái tâm thức anh khác. Hồi trước anh cũng hành văn, anh viết thơ, mà bây giờ anh viết thơ khác. Cái câu văn nó đổi hết. Cũng học bao nhiêu chữ đó mà sắp khác. Nó mở trí lắm. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây có không? Đưa cho anh coi để anh nghiên cứu làm cái sơ hồn chiếu mình trước. Anh phải làm 6 tháng. Rồi anh cứ ăn chay, ăn chay, ăn mặn, mặn là tùy anh thôi. À, rồi tức lúc đó anh nghiên cứu, anh cảm thấy cái gì, tự đó anh tự tu, tự tiến, chứ không phải là tôi tu cho anh. Tôi tu cho anh là tôi lợi dụng anh, không có cái vụ mà tôi tu anh. Anh tu anh đắc, bà tu bà đắc, chứ không có cái vụ mà tu dùm. Đằng này là mỗi người là một vị trí, mỗi người là một linh căn, không phải là yếu hèn, không chấp nhận những sự yếu hèn nữa. Thực hành đi tới đích, thực hành đi tới đích. Nó sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Từ trước không phải mặc vậy đâu, sửa đổi hết. Sửa đổi. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đầu. Tôi lại thích đi nói cho nàng nghe, tôi sẽ thấy Phật. Người ta chửi tôi, như mấy người bạn đừng buôn bán vô nói, ta đừng buôn bán mà nói đạo gì, đạo khí gì mà cứ nói hoài. Tôi cũng nói hoài, có ông Phật rõ ràng, thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông, tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi cái mặt hơi dung dung ông đó. Tôi thiền rồi, tôi bắt cái cúi cái đầu ở dưới đất, cứ chà cái mặt này, chà như vuốt cái lỗ tai tôi trước đâu có gì, nhỏ lắm mà. Giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra, người ta nói ý. Nó tu của đắc đạo mặc cái giống Phật. Nói tao nghe coi. Mấy bạn á, mày nói tao nghe coi. Tôi nói đạo cho nó nghe. Nói trong tim đen nó. Nói cho nó. Chịu, chỉ cho tao đi. Tôi, tao, người này, người kia, người nọ thét hết đồn nó tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa, vô miếu làm nghề này đâu. Không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho rồi. Tôi thử cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Người gặp cái ông là ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được thì mình đi trúng đâu. Tôi mới đi học. Học rồi ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, sơ hồn chứ mình rồi về làm thét rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển, phải tự mình làm chứ không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tới nói hai ba cái để bạn tu cho bạn tu cho tôi hỏi hoài. Tôi không có rảnh trả lời. Đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn không khó đâu. Cái tu thì nó sức hay chứ, hỏi gì hỏi hoài, nói vậy đó. Mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sao tức quá, tu ngày tu đêm nó sức. Nó sức mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình cảm ơn ông thông minh, ông sáng suốt, ông mới chọc tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chọc tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chọc tức mình. Vô chùa vô đâu cũng vậy, ông chọc tức mình. Cứ làm chiêu mình hả? Anh cứ việc ô này làm cái pháp này rồi anh ăn cái hột kê đi, chỉ anh mua hột kê ăn hết. Hết. Ok đó, tôi đang nấu rồi đó, tôi ăn đó. Ông Hồ Văn Em là đau bao tử qua bên Nhật mổ bụng nè, mổ ruột nè, bổ bụng nè, bởi vì ông tu cái này có viết sách đó. Ông nhờ ăn chay trường, ông về ông ăn chay trường, ông tu hết. Bây giờ về anh lấy hột kê trộn với cơm anh nấu, anh ăn. Ngon lắm. Đâu có hết được, bởi vì anh không có nuôi dưỡng, anh ăn chay thôi, thủng thẳng rồi nó tan, tan biến thành khí, khí biến thành sắc, chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ anh phải lấy cái chất nhớt nhiều hơn thì cái bảo tử anh không có đau, thiếu chất nhớt. Cho nên ăn cái hột kê đó là gia tăng chất nhớt, nó work. Rồi anh làm chiếu minh, đem cái nguyên khí vô, nó mới đổi mới. Mấy cái chỗ lỡ lét nó mới khôi phục lại. Nhiều người đó bao tử làm pháp này hết rồi. Cho nên là suy nghĩ bây giờ nói cho bà nhiều rồi bây giờ hiểu. Đừng có suy nghĩ nhiều làm hại cái thần kinh bao tử. Khối óc với bao tử là một. Em mà suy nghĩ hoài, nhớ hoài nó đau thần kinh bao tử. Nằm làm chiếu minh đi, thở đi, đang sống với trời Phật, đang sống với cõi xa, không phải sống với cõi gần. Ở đây đâu có ai chế chị ra được đâu. Nhớ vậy đó, thì chị thấy sống sung sướng lắm. Có trời Phật lo cho mình hết rồi, mà mình chỉ kêu tự lo mà chưa bao giờ tự lo. Cứ ý lại nơi thiên hạ mà quên trời Phật và quên quyền năng của mình, thành nó kẹt. Bỏ phế mình tự bỏ phế mình. Tại niệm Phật ít, ban ngày niệm Phật á thì được. Không không, cứ nhớ trung tâm bộ đầu. Chỗ này đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây. Có nước miếng ngó bình này nuốt. Cứ như ảnh đau bao tử á, cứ co lưỡi răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có nước miếng nuốt. Đó là cái bọt nước miếng là trị bệnh bao tử. Linh dược. Anh thấy dược là cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ chứ gì? Nước chua cay chắc đắng ngọt bùi chứ gì? Rồi nó mới đem nấu ra thành thuốc, nó làm thuốc viên cho anh uống chứ gì? Còn ở đây anh niệm nó điều hòa, nó đưa lên cái nó nuốt xuống thét là trị hết. Cứ niệm Phật mà trị hết bệnh á, không ai biết cái bọt nước miếng là linh dược. Nhớ tại sao phải nhớ đây này? Nhớ đây này là lấy cái lò lửa lớn để nấu cái linh dược mà nuốt. Anh chừng nào mà anh nuốt tới cái nước miếng anh ngọt á, là cái bao tử anh em ru không có gì. Cái bệnh nan y là cái tâm bệnh. Mà giải quyết được cái tâm bệnh thì cái bao tử nó cũng nhẹ. Chắc chắn là như vậy. Có tâm thì ở dưới được hưởng. Nhưng mà anh phải học bài học của anh. Phải học. Ai ở thế gian không biết tu thì cũng ác hết á. Phải học. Muốn mỗi đêm mình mỗi cúng rồi. mỗi đêm mỗi niệm rồi, mỗi đêm mỗi thiền rồi, mỗi đêm mỗi hướng về Phật. Đâu có đợi rầm như cái đó, nếu trong nhà có tập quán thì làm vậy thôi chứ cũng không ai chứng. Cái mình tu thiền có tâm tưởng tới trời Phật á, thì giờ phút nào cũng có. Trời Phật đâu có yếu hơn mình. Cứ ăn thua cái tâm thôi. Thì bên ngoài không á, nhưng mà không làm phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều chừng nào là mới thấy những cái dịp may mắn nó tới. Nó khác à, thét rồi những người hung ác nó đi lần lần rồi tới người hiền tới chơi với mình.